Cốt lõi của đức tin. Cha Giuse Nguyễn Văn Toản, dòng Chúa Cứu Thế.
Kính thưa cha chủ tế, kính thưa ông bà và anh chị em, cùng với toàn thể hội thánh, hôm nay chúng ta long trọng mừng đại lễ Chúa Phục Sinh. Chúa Phục Sinh là mầu nhiệm cốt lõi nơi đức tin của mỗi người tin chúng ta. Thật vậy, Thánh Phaolô đã từng quả quyết với các tín hữu Côrintô rằng: nếu Đức Kitô đã không trỗi dậy thì lời rao giảng của chúng tôi trống rỗng và cả đức tin của anh em cũng trống rỗng. Mà nếu Đức Kitô đã không trỗi dậy thì lòng tin của anh em thật hão huyền và anh em vẫn còn sống trong tội của anh em. Hơn nữa, cả những người đã an nghỉ trong Đức Kitô cũng bị tiêu vong. Nếu chúng ta đặt hy vọng vào Đức Kitô chỉ vì ở đời này mà thôi thì chúng ta là những kẻ đáng thương hơn mọi người. Vâng, thưa ông bà và anh chị em, Đức Giêsu đã chết và đã sống lại. Đó thực sự là lòng tin cốt lõi, là trung tâm đức tin nơi mỗi người tin chúng ta. Cùng với hội thánh, chúng ta đã trải qua 40 ngày chay, mà trong thời gian đó, chúng ta thấy khi cử hành phụng vụ, hội thánh nhắc nhở chúng ta, đó là thời gian của sám hối, thời gian của sự trở về với Thiên Chúa, trở về với anh chị em đồng loại của mình. Do đó, tất cả các nhà nguyện, nhà thờ không trưng hoa, không hát lời Alleluia hay kinh vinh danh. Và từ thứ năm đến thứ bảy vừa qua, được gọi là Tam Nhật Thánh, là những ngày mà chúng ta kỷ niệm Đức Giêsu bước vào cuộc khổ nạn. Chúng ta kỷ niệm việc Đức Giêsu chịu chết trên thập giá. Trong ba ngày ấy, chúng ta được mời gọi suy niệm về biến cố Chúa đã chết vì chúng ta. Nhưng thưa ông bà và anh chị em, từ tối hôm qua đến nay và những tuần kế tiếp đây, chúng ta long trọng hân hoan cử hành mầu nhiệm Chúa Giêsu đã chiến thắng sự chết. Chúng ta cử hành một cách trọng thể. Ánh sáng, hoa nến rực rỡ, lời tung hô Alleluia, chúc tụng Thiên Chúa và lời kinh vinh danh cất lên rộn rã. Không còn không khí u buồn, không còn cảnh bi ai nữa. Đức Giêsu đã trỗi dậy từ cõi chết, Ngài đã sống lại. Do đó, hôm nay là Chúa Nhật của niềm vui mừng, niềm hân hoan vui sướng đối với mỗi người tin chúng ta. Đức Giêsu đã chết và đã sống lại. Và nhờ sự sống lại của Ngài mà tất cả những ai tin vào Ngài, bước theo Ngài thì cũng được hưởng sự sống đời đời cùng với Ngài. Đó là tin mừng đối với nhân loại, đó là tin mừng đối với mỗi người tin chúng ta. Các bài đọc Kinh Thánh trong Chúa Nhật Phục Sinh hôm nay nói cho ta biết về biến cố phục sinh của Chúa Giêsu và mời gọi chúng ta là những người tin hãy hân hoan đón nhận và sống biến cố phục sinh ấy trong đời sống của mỗi người chúng ta hôm nay. Bài tin mừng theo Thánh Gioan chúng ta vừa nghe đọc kể về việc Đức Giêsu đã sống lại từ cõi chết. Bà Maria Magdala là người mà trước đây đã được Đức Giêsu chữa cho khỏi bảy quỷ. Bà đã có mặt khi Đức Giêsu chết, khi người ta mai táng Đức Giêsu. Và vào ngày thứ nhất trong tuần, ngày Chúa Nhật, khi trời còn chưa sáng, bà đã đi ra mộ nơi mai táng Đức Giêsu. Maria Magdala chứng kiến tảng đá đã lăn ra khỏi mộ. Bà tưởng người ta lấy mất xác Đức Giêsu, liền chạy về báo cho Phêrô và người môn đệ được Đức Giêsu thương mến, đó chính là Thánh Gioan. Khi biết tin, cả hai người môn đệ này đều chạy ra mộ. Thánh Phêrô đã vào trong mộ, chứng kiến các băng vải đã dùng an táng Đức Giêsu và cả khăn che mặt được xếp lại cẩn thận. Thánh Gioan cũng đã vào trong mộ. Cuối bài tin mừng, tác giả viết: thật vậy, trước đó hai ông chưa hiểu rằng theo Kinh Thánh, Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết. Vâng, thưa ông bà và anh chị em, Đức Giêsu đã nhiều lần loan báo về cuộc khổ nạn và phục sinh của Ngài, nhưng các môn đệ, những người đi theo Ngài không để ý, không quan tâm đến. Khi Đức Giêsu trỗi dậy ra khỏi mộ thì họ đã không nhận ra Ngài đã thực sự trỗi dậy từ cõi chết. Ngôi mộ trống, các băng vải và khăn che đầu khi người ta liệm xác Đức Giêsu được xếp ngăn nắp cho biết Đức Giêsu không còn đó nữa. Không ai lấy xác Đức Giêsu cả. Đức Giêsu đã trỗi dậy từ cõi chết, Ngài đã sống lại như lời Ngài đã loan báo. Chứng kiến cảnh ấy, Tin Mừng viết: Người môn đệ Chúa yêu là Gioan, ông đã trông thấy và ông tin. Trong bài đọc thứ nhất lại là lời chứng của chính Thánh Phêrô. Thánh Phêrô đã làm chứng về biến cố Đức Giêsu đã từ cõi chết sống lại. Thánh nhân nói với mọi người rằng: Chúng tôi đây xin làm chứng về mọi việc Người đã làm trong cả vùng dân Do Thái và tại chính Jerusalem. Họ đã treo Người lên cây gỗ mà giết đi. Ngày thứ ba, Thiên Chúa đã làm cho Người trỗi dậy và cho Người xuất hiện tỏ tường, không phải trước mặt toàn dân, nhưng trước mặt những chứng nhân Thiên Chúa đã tuyển chọn từ trước là chúng tôi, những kẻ đã được cùng ăn cùng uống với Người sau khi Người từ cõi chết sống lại. Vâng, thưa ông bà và anh chị em, Chúa Giêsu đã sống lại từ cõi chết. Kinh Thánh cho ta biết Ngài đã hiện ra cho chính bà Maria Magdala. Ngài cũng đã hiện ra cho các bà đạo đức đi theo Ngài. Chúa Giêsu phục sinh còn hiện ra cho nhóm 12. Và Thánh Phaolô cũng làm chứng rằng Chúa Giêsu phục sinh đã hiện ra với Ngài trên đường Đa-mát. Chúa Giêsu phục sinh còn hiện ra cho một đám đông 500 người. Và nhờ được gặp, nhờ được đụng chạm với Chúa Giêsu phục sinh mà cuộc đời của những con người này, cuộc đời của các môn đệ Chúa được biến đổi. Hầu hết các môn đệ, đặc biệt là những người trong nhóm 12 tông đồ, sau này đã dùng chính cuộc đời, dùng chính mạng sống mình để làm chứng, để loan báo về Tin Mừng phục sinh này. Nếu như trước kia, trước khi mà Chúa Giêsu bước vào cuộc thương khó, các môn đệ vẫn còn bàn luận với nhau xem ai là người lớn hơn cả. Họ vẫn còn chờ đợi về sự chiến thắng của Đức Giêsu theo nghĩa thế gian. Thì sau khi được Chúa Giêsu phục sinh hiện ra, các môn đệ đã sống không như trước. Họ được Chúa Giêsu phục sinh biến đổi, trở nên những con người mới, sống cuộc đời mới với niềm tin rằng mình cũng sẽ được phục sinh để hưởng sự sống đời đời cùng với Chúa Giêsu. Vâng, thưa ông bà và anh chị em, trong suốt dòng lịch sử hơn 2.000 năm của Hội Thánh, đã biết bao lớp người đón nhận được Chúa Giêsu phục sinh, đã biết bao lớp người gặp được Chúa Giêsu phục sinh trong cuộc đời, và nhờ đó cuộc sống của họ được thay đổi. Và trong số đó biết bao người cũng đã dùng chính cuộc sống của mình, dùng chính mạng sống của mình để minh chứng về sự phục sinh của Chúa Giêsu, đấng mà mình tin theo. Vâng, đó chính là những lời chứng hùng hồn, những lời chứng xác thực về biến cố phục sinh trong lịch sử cách đây hơn 2.000 năm của Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa làm người. Đức Giêsu đã chết và Ngài đã sống lại sau 3 ngày. Nhưng thưa ông bà và anh chị em, khi tới đây tham dự thánh lễ, chắc chắn mỗi người chúng ta đều đã xác tín vào biến cố Chúa Giêsu đã chết và đã sống lại. Tuy nhiên, lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta không chỉ xác tín vào biến cố Chúa Giêsu đã chết và đã sống lại, nhưng còn là lời mời gọi mỗi người chúng ta hân hoan, vui mừng đón nhận biến cố Chúa phục sinh vào trong đời sống của mỗi người chúng ta. Nói cách khác, chúng ta được mời gọi sống đức tin Chúa Giêsu phục sinh trong chính đời sống thường nhật, thể hiện qua đời sống hàng ngày của chúng ta. Chúng ta được mời gọi sống cuộc sống này hân hoan vì chúng ta là những người đã được Chúa Giêsu cứu nhờ sự chết và sự sống lại của Ngài. Mặc dù cuộc sống của ta vẫn còn những gian nan vất vả, còn những đau khổ về thể xác cũng như tinh thần. Nhưng chúng ta được mời gọi xác tín rằng vận mệnh của ta, của anh chị em ta là thuộc về Chúa và thuộc về sự sống mới của Chúa, sự sống đời đời. Tương lai của chúng ta là nơi Chúa, là sự sống đời đời cùng với Ngài, chứ không phải là đau khổ và sự chết. Tương lai của ta là sự sống đời đời trong Thiên Chúa, vì Chúa Giêsu đã sống lại từ cõi chết. Vâng, chúng ta được mời gọi sống niềm vui, niềm hy vọng của những người con cái Chúa như thế trong chính đời sống hàng ngày của chúng ta. Để rồi, như Thánh Phaolô nói với mỗi người chúng ta trong bài đọc thứ hai hôm nay rằng: anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức Kitô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới. Anh em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới. Chúa Giêsu đã sống lại. Nguyện xin Ngài ban cho mỗi người chúng ta ơn bình an phục sinh của Ngài. Xin cho mỗi người chúng ta biết sống niềm vui, niềm hân hoan của ơn phục sinh. Và chính mỗi người chúng ta cũng như các tông đồ, những người môn đệ của Chúa Giêsu, sau khi đã gặp được Chúa Giêsu phục sinh, thì chúng ta cũng loan báo niềm vui ấy với anh chị em của chúng ta trong chính đời sống, bằng chính đời sống cụ thể hàng ngày của mỗi người chúng ta. Nguyện xin Chúa Giêsu phục sinh ban cho mỗi người chúng ta đời sống làm con cái Chúa, đời sống của niềm vui, niềm hạnh phúc, vì Chúa Giêsu đã sống và đã cứu mỗi người chúng ta. Amen.